Bây giờ tới tổ thứ 6 là tổ Di Giá Ca. Ngài là người trung ấn, bởi vì chứng quả tiên cho nên không có biết rõ cái xứ sở của Ngài. Sau khi sắp tịch thì tổ Đề Đa Ca gọi lại bảo: xưa Như Lai thầm trao đại pháp nhãn cho Đại Ca Diếp, lần lượt truyền trao đến ta, nay ta trao cho ngươi, ngươi phải gìn giữ truyền trao chớ dứt, nghe ta nói kệ. Thông đạt bản tâm pháp, vô pháp vô phi pháp, ngộ liễu đồng vị ngộ, vô tâm diệt vô pháp. Thì những cái bài kệ này cái ý nó na ná chứ không có khác bao nhiêu, nhưng mà mỗi bài thì nó có một vài điểm lạ nhỏ thôi. Cái nói là thông đạt bổn tâm pháp, tức là người mà thấu suốt được cái bản tâm, bản tâm của mình, tức là cái pháp bản tâm của mình á, thì cái bản tâm đó vô pháp vô phi pháp, tức là nó không phải là pháp mà nó cũng không có phải là chẳng pháp. Tại sao vậy? Nếu gì tuy nó là không có tên, nhưng vì gượng đặt tên cho ta tạm hiểu, vì vậy mà cũng gọi là tâm, hay là gọi là bản tâm, hay là gọi là chân tâm chẳng hạn. Ngộ liễu đồng vị ngộ, nghĩa ngộ rồi đồng với chưa ngộ. Cái câu này nghe rất là khó hiểu, phải không? Lẽ ra ngộ rồi thì phải khác với người chưa ngộ, sao lại ngộ rồi đồng với người chưa ngộ? Như vậy giả sử tôi nói ngộ rồi khác với người chưa ngộ, quý vị chịu không? Chắc chịu chứ. Mà nói ngộ rồi đồng với người chưa ngộ, quý vị chịu không? Chắc không chịu. Nhưng mà ở đây hai mặt, mặt nào cũng trúng hết á. Ngộ rồi khác với người chưa ngộ là để chỉ cho khi mình chưa ngộ là mê, khi mình ngộ rồi là giác, thì tự nhiên giác khác với mê. Nhưng bây giờ đặt câu hỏi, mê là mê cái gì? Giác là giác cái gì? Mê cái gì? Đó, chỗ này mới là cái chỗ khó. Nói chúng sanh mê muội không biết mê cái gì. Rồi nói Phật giác ngộ không biết giác cái gì. Mình cứ nghe nói mê nói giác, nghe thì quen lỗ tai quá, thuộc lòng nữa. Mà hỏi lại hỏi mê cái gì và giác cái gì? Mê cái gì mà làm chúng sinh? Giác cái gì mà làm Phật? Quý vị rõ cái đó không? Mê là quên, quên cái tánh giác mình sẵn có, hay là cái bản tâm mình sẵn có, mà mình chạy theo vọng tưởng, chạy theo trần lao, thì đó gọi là mê. Mình có bản tâm mà không nhớ nó, rồi chạy theo vọng tưởng, chạy theo trần lao, đó là mê. Vì giác là giác cái gì? Nhận ra mình có bản tâm, không thèm theo vọng tưởng, không thèm theo trần lao, đó là giác. Như vậy thì mê với giác nó có khác không? Thì chỉ vì bản tâm quên nó thì gọi là mê, nhớ nó gọi là giác, thì bản tâm xưa nay cũng là nó thôi, phải không? Thì như vậy đứng về mặt bản tâm thì ngộ với chưa ngộ có khác không? Bây giờ tôi nói cái thí dụ như có hai anh em, cha mẹ già chia cho mỗi người một cái viên ngọc quý. Viên ngọc quý chia cho mỗi người bảo giữ gìn, khi cha mẹ mất rồi thì mỗi người có cái viên ngọc đó đem ra mà bán để mà lập nghiệp sống. Thì hai người nhận mỗi người một viên ngọc cất để dành. Bây giờ tới tình cha mẹ chết thì cái người anh cất ở đâu đó liền nhớ lấy ra, còn người em cất cái đầu quên mất, cất mà quên, còn anh, người anh cất mà nhớ, nhớ lấy ra cái bán cái lập sự nghiệp giàu có, người em quên mất không biết ở đâu, biết mình có viên ngọc mà không biết ở đâu, thì lúc đó nghèo hay giàu? Nghèo khổ. Nhưng mà nghèo khổ thì hai người, người giàu người nghèo thì khác, phải không? Nhưng mà nếu người em tìm được viên ngọc á, thì có khác không? Viên ngọc của em, viên ngọc của anh là bằng nhau, cha mẹ công bình mà. Đó. Vậy vậy cho nên có viên ngọc mà quên thì lúc đó thành nghèo, có viên ngọc mà nhớ thì thành giàu. Hai cái giàu nghèo khác, phải không? Nhưng mà hai viên ngọc thì không khác. Đó. Vậy vậy cho nên người em biết tìm được viên ngọc đưa ra thì anh em bằng nhau. Cho nên ngộ với chưa ngộ là giống nhau, không có khác. Đó. Cho nên ngộ liễu đồng vị ngộ. Đó. Nghe vậy thì hiểu vậy đó mới hiểu được cái giáo lý Đại Thừa. Chứ không thì quý vị nhiều khi đọc rồi nghe nó lạ lùng quá. Tại sao ngộ khác với chưa ngộ chứ, phải không? Và đây ngộ rồi đồng với chưa ngộ. Đó. Nghĩa là người anh lượm được, đem được viên ngọc ra rồi biết mình giàu, nhưng mà mình không khác gì em mình đâu. Nó mai mốt nó tìm được, nó cũng như mình, phải không? Có gì đâu khác. À, vô tâm diệt vô pháp, tức là nó không phải là tên tâm, nó không phải là tên pháp gì hết. À, như vậy thì hiểu được cái này mới thấy thiền tâm là cái trọng tâm của Đại Thừa. Chỉ cho mọi người đều có cái tánh Phật, cũng như trong kinh Pháp Hoa là kinh Hoa Nghiêm vậy đó. Phật nó chỉ ai cũng có trí huệ Như Lai hết. Thì thiền tông đã nhắm thẳng đó. Cho nên mỗi bài kệ đều nhắc tới nhắc lui để cho chúng ta nhớ mình có chứ không phải không. Và tại quên, quên cho nên tạm gọi là mê. Mê này mê tạm thôi nghe, chứ chưa phải mê thiệt. Mai mốt mình nhớ lại cái hết mê cái gì. Cũng như nghèo thì giờ mình cũng tạm nghèo thôi. Mai mốt mình tìm được viên ngọc cái mình hết nghèo. Đó. Như vậy thì quý vị thấy, người mà hiểu được cái lý này rồi, dù mình tu cao mình tới đâu đó, mình có giống khi người khác không? Tại sao không giống khi? Vì biết người đó có hòn ngọc như mình, không ai thua mình đâu. Đó. Bởi vậy cho nên quý vị mới hiểu trong kinh Pháp Hoa ngài thường bất khinh nói gì? Tôi giống khi các ngài, các ngài đều xá thánh Phật. Đó. Thì như vậy quý vị thấy, đọc đây cái hiểu qua bên kia liền, phải không? Vậy đó mới hiểu được tại sao mà Bồ Tát nói như vậy. Nói như vậy là tại thấy rõ mọi người đều có cái tánh giác hay là có bản tâm, người ta quên đi. Chứ còn nếu người ta nhớ thì người ta cũng như mình thôi. Mình nhớ trước gọi là giác, người ta còn quên gọi là mê. Thì cái mê giác đó là một danh từ tạm. Ngày kia tất cả họ đều nhớ thì họ như mình, còn gì nữa Bồ Tát, còn gì nữa chúng sinh, phải không? Bởi vậy nên ai cũng thành Phật hết, không giống khi ai. Đó là diệt được cái ngã mạn, phải không? Nhớ như vậy thì mình giống khinh ai đâu mà có ngã mạn. Đó, thêm tính tốt cho mình. Rồi cái người mà bây giờ hiểm mê, thấy người kia giác được mọi người quý kính, mình có giáo, có tự thầm khi mình rằng mình chắc không bao giờ được như vậy. Có khi vậy không? Như vậy thì tránh được cái bệnh tự ti mặc cảm. Đó. Như vậy thì hiểu được lý này, mình tránh được hai cái bệnh: người giác trước không dám ngã mạn, người còn mê không có tự ti mặc cảm mà tin rằng mình cũng sẽ làm được như người đó. Nhờ vậy mà cố gắng nỗ lực. Như vậy quý vị mới thấy tinh thần Đại Thừa giúp cho người ta một sức mạnh, nó là lúc nào cũng tự tin để mà vươn lên, chứ không có cầu xin, phải không? Mà mình bây giờ tu theo Đại Thừa mà xin không à, xin không xin không mà tôi nhiều khi tôi muốn đặt câu hỏi để cho quý Phật tử thử trả lời giùm coi. Quý vị đi chùa lại Phật, cúng kính và quy y để làm gì? Để tu hay là để cầu an? Để tu hay để cầu an? Nếu mà để tu á, tu á là phải làm sao? Là phải sửa. Mà mình muốn sửa những cái tật xấu của mình á, Tí dụ mình giờ hay nóng, mà mình biết nóng là tật xấu, giờ ráng sửa. Mà không có gặp ai ta cũng tăng bốc mình hết, sửa được cái tật xấu nóng đó không? À, không bao giờ sửa được. Xa xa hay lâu lâu có người gặp mình chỉ mặt mắng mình vài câu. Mắng mình vài câu á, mà nếu mình biết tu á, tỉnh liền như đó. À, đây thử mình để coi mình còn nóng không. Liền đó cái mình không thèm nóng. Mình không nóng á, thì đó mình mừng mình đã tu được. Thấy không? Tu thành công thì như vậy. Rồi giả sử mình tham, muốn được nhiều của, mà lâu lâu làm ăn thất bại, cái mất của. Mất của thì cái cơn mất của đó là sao? Nếu mình tham mất thì mình buồn mình rầu. Bây giờ mất mà mình không buồn rầu đó, để thử coi lòng tham còn không đó. Bây giờ mình không thể hay buồn, đó là mình bớt tham rồi. Phải không? Vậy đó là tu. Như vậy tu đó có cầu an không? À, còn cầu an có phải tu không? À, mà lâu nay Phật tử mình có cái bệnh đi chùa cầu an không à? Cầu cho gia đình mạnh khỏe, cầu cho con cái thi đậu, cầu mọi việc như ý. Mọi việc như ý thì còn cái gì nữa tu? Phải không? Quý vị kiểm lại dùm tôi coi, mọi việc như ý còn tu không? Có gì để mà tu đâu? Phải không? Muốn gì được nấy, muốn gì được nấy, tu cái gì? Vì vậy cho nên người thật tu á thì phải lâu lâu có những cái trục trặc, những cái khó khăn, những cái gì mình không muốn mà nó sẽ đến để thử thách coi sự tu mình có tiến hay không. Thì như vậy những cái đó đến với mình thì mình cười, à tôi đã vượt qua chú rồi, chú không có còn làm khổ tôi nữa đâu. Thì như vậy đó là mình tu. Còn cái đó tới mà mình rầu buồn, mình tức giận 5 ngày 7 ngày đó là mình chưa tu. Chưa tu được. Mà chưa tu được tức là mình chưa tiến, phải không? À, như vậy thì quý vị hiểu cái nghĩa tu chưa? Và hiểu cái nghĩa cầu an chưa? Bây giờ tự kiểm lại mình coi mình đang tu hay đang cầu an. À, xin kiểm lại rồi tự biết mình là cái gì.